Lễ Thánh Martha, Maria và Lazaro.
Nguồn mạch đức ái. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4.
Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy.
Chị em Martha và Maria. Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42.
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.
Trong ba tin mừng hôm nay, khuôn mặt Maria khá nổi bật. Chúng ta dễ thấy là thầy Giêsu nghiêng về cô em hơn. Martha đón thầy vào nhà trong tư cách là chị, còn Maria sau đó là người tiếp Đức Giêsu. Maria thanh thản, lặng lẽ ngồi bên chân thầy để lắng nghe. Còn Martha thì ngược lại. Hẳn là chị phải xuống bếp để lo ngay bữa ăn. Cuộc viếng thăm của thầy Giê-xu và các môn đệ là khá bất ngờ. Làm sao để đãi một số vị khách như thế? Đó là mối lo chính đáng của chị Martha. Martha là người đảm đang, thạo việc, nhanh nhẹn. Nhưng trong tình thế này, chị thấy rất cần sự giúp đỡ của cô em. Rõ ràng là Martha bị cuốn lên vì thấy mình có nhiều việc phải làm gấp. Chị không muốn khách phải chờ đợi lâu, và chị cũng muốn đãi khách một bữa ăn tương đối thịnh soạn. Xin thầy bảo em giúp con một tay. Đó là ước mơ của Martha, rất đỗi bình thường. Tiếc thầy, thầy Giê-xu lại đang kể chuyện cho Maria, và cô này đang lắng nghe một cách thích thú. Việc nhờ thầy kêu em xuống bếp là phá vỡ câu chuyện còn dang dở của thầy. Martha bị mối lo về bữa ăn chi phối khiến chị quên cả lịch sự cần có. Chị quên rằng thầy Giê-xu không chỉ cần bữa ăn mà còn cần tình bạn, và tiếp khách cũng là một cách phục vụ không kém giá trị. Thầy Giê-xu nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Martha. Thầy nhận ra lòng tốt của chị khi chị muốn dọn một bữa ăn xứng đáng. Thầy gọi tên chị hai lần một cách trìu mến. Martha, Martha. Ngài nhẹ nhàng trách chị vì đã lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá. Chỉ cần một chuyện thôi. Maria đã chọn phần tốt hơn. Thầy Giê-xu không bảo rằng điều Martha làm là điều không tốt. Chắc chắn thầy và trò đều cần bữa ăn ngon sau những ngày rong ruổi. Nhưng ngồi nghe thầy vẫn là điều tốt hơn, cần hơn. Vì thế, thầy sẽ không kêu cô em xuống bếp để phụ cô chị. Điều mà Maria đã chọn, chẳng ai có thể lấy đi. Chị Martha là thánh nữ được tôn kính trong xã hội. Chúng ta phải bắt chước chị qua công việc tận tụy và đầy trách nhiệm. Nhưng chúng ta phải làm một cách an bình, khiêm tốn, vui tươi. Không coi việc mình làm là quan trọng hơn việc người khác. Cuộc sống hôm nay dễ làm ta trở nên Martha, bị đè nặng bởi công việc. Nhưng phải cố dành thời giờ để làm Maria mỗi ngày. Phải thu xếp để khỏi phải ở dưới bếp quá lâu, để có người thay mình. Đời sống của người Kitô hữu là kết hợp của Martha và Maria, vừa đón, vừa tiếp, vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa. Nhưng dù hoạt động hay cầu nguyện, lúc nào cũng hướng về Chúa. Thank you. Khi bị bao vây bởi những tiếng ồn ào, xin cho con tìm thấy những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời bởi trăm công nghìn việc, xin cho con quý trụ những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị sao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cuộc đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con được gặp con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa. Tác giả: Linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu, S.J.